Linh vực, chương 473, ám kỳ, góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, một đoàn huyết quang màu đỏ tươi đột nhiên từ trong nửa bộ huyết điển kia phóng ra, huyết quang lóa mát. Oành, một lực đánh cường hãn bột phát ra, như núi lở đê vỡ, như dòng máu phá tan trói buộc. Từng đạo huyết quang đỏ đậm, mùi tanh tận trời, tất cả ở lòng bàn tay Hoàng Su Lệ bắn ra tung tóe. Răng rác, tiếng xương nứt vỡ, hầu như nháy mắt từ trên cái tay kia của Hoàng Su Lệ truyền đến. Tần Liệt ngưng thần nhìn, kinh người phát hiện xương một bàn tay của Tuyết Mạch Viêm nổ tung, nửa bộ huyết điển hình thái mảnh xương kia hóa thành một chùm huyết quang một lần nữa rơi xuống trước người hắn. Xẹt xẹt xẹt, từng đạo huyết quang, dừng lại ở trên người Tuyết Mạch Viêm, không ngừng đánh vào thân thể nàng, phá hư lực lượng che giấu nào đó trên người nàng. Trong huyết quang bắn tung tóe, da thịt trong suốt của Tuyết Mạch Viêm nhanh chóng rạn nứt như vỏ trứng gà vỡ vụn. Một khuôn mặt khác từng chút một bầy biện ra, người không phải Tuyết Mạch Viêm. Ngươi là cô gái nọ bên cạnh nàng. Sắc mặt Tần Liệt phát lạnh, lúc huyết lệ đem huyết điển giao cho hắn, từng nói trong huyết điển có một đạo ấn ký huyết chi thủy tổ để lại, ấn ký đó có thể phân biệt khí tức trên người kẻ tu luyện huyết linh quyết. Chỉ có người tu luyện huyết linh quyết trên người có mùi máu tươi nồng đậm mới có thể nắm giữ huyết điển. Tuyết Mạch Viêm đích thực thân là người thừa kế mấu chốt nhất của huyết sát tông, nhất định sẽ tu luyện huyết linh quyết chính thống, một điểm này không cần hoài nghi. Hoàng Su Lệ ngụy trang tốt nữa, dù sao chưa tu luyện huyết linh quyết Tần Liệt không thể nhận ra, nhưng huyết điển lại điều tra ra chân thật. Huyết điển trực tiếp phá hủy ảo thuật huyễn ma tông của Hoàng Su Lệ. Ta là Hoàng Su Lệ, ta chỉ là đùa với ngươi một chút mà thôi, ngươi đừng tức giận nha. Vừa thấy sắc mặt Tần Liệt âm hàn xuống, nàng lập tức cười khẽ lên, vội dịu dàng khuyên bảo, còn hy vọng có thể lần nữa tìm được thời cơ xuống tay. Đùa giỡn, thật không, trong mắt Tần Liệt tràn ra huyết quang. Vậy ngươi cứ chơi chút cho vui. Giống một con dao long đỏ đậm như máu, do tia máu màu đỏ tươi ngưng luyện thành, rít gào cắn xé về phía Hoàng Su Lệ. Huyết long ngâm, Tần Liệt nhếch miệng cười hung ác, đầu ngón tay hai tay huyết quang bắn vọt ra, đồng thời tạo thành hình thái khắp huyết quỷ trảo. Một con rồng máu, hai cái huyết trảo như mỏ neo sắt đầm đìa máu chộp tới. Không gian chỗ Hoàng Su Lệ nháy mắt bị năng lượng máu tươi bao lấy, cho người ta một loại cảm giác đáng sợ dính như hãm sâu đầm máu. Ngươi người này sao lại như vậy? Hoàng Su Lệ còn chưa từ bỏ hy vọng, khẽ cắn răng, gắt giọng. Tuyết tỷ bảo ta tới tìm ngươi, muốn theo các ngươi cùng nhau rời khỏi nơi này, ta chỉ là cảm thấy ngươi thú vị, đùa ngươi một chút mà thôi, ngươi người này cũng quá không biết đùa rồi nhỉ. Vậy ta giam cầm ngươi trước, sau đó chờ Tuyết Mạch Viêm tới đây, do nàng tự mình hướng ta giải thích. Tần Liệt hừ lạnh, nàng này biến ảo thành bộ dáng Tuyết Mạch Viêm, vừa tới đây, đã điểm danh hắn tu luyện huyết linh quyết, lấy cái này đến bẫy. Nàng còn biết thân phận chân thật của Tuyết Mạch Viêm, cái này rõ ràng quá mức khác thường. Ở sau khi nàng bị huyết điển phá ảo thuật, Tần Liệt nhìn ra khủng hoảng trong mắt nàng. Hắn lập tức đoán ra nữ nhân này không thích hợp, một con rồng máu giống như máu tươi ngưng tụ thành. Góc truyện audio.com, giữ tợn hung ác hét giận giữ cào xé về phía Hoàng Su Lệ. Muốn đem Hoàng Su Lệ xé thành phấn. Hầu như cùng lúc xa xa cũng truyền đến tiếng kinh hô của Đỗ Hướng Dương cùng Tống Đình Ngọc, hai người nhanh chóng tới gần. Hoàng Su Lệ lập tức ý thức được không ổn, cười khổ trên mặt nàng nhanh chóng thu liễm, ánh mắt từng chút một âm lạnh đi, tiếng tim đập của nàng đột nhiên trở nên cực kỳ quỷ dị. Ở chỗ cổ trắng như tuyết của nàng, rõ ràng hiện ra một con vô trùng đáng sợ, đó là một con bọ cạp đen xì, đuôi bọ cạp như móc câu, âm hàn sắc bén. Con vô trùng đó, tựa như luôn ẩn náu ở trong máu thịt nàng, lấy máu thịt nàng mà sống. Giờ phút này, con bọ cạp đen xì này, từ trong máu thịt nàng bay ra, đột nhiên kêu to lên. Một cỗ dao động tà ác vặn vẹo linh hồn từ trên thân con bọ cạp khuếch tán ra, như sóng chiều lan tràn về bốn phương tám hướng. Bốp 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 bốp, dòng máu do huyết chi linh lực của Tần Liệt ngưng tụ thành, nổ tung ra giữa không trung, nứt thành từng đạo huyết quang tiêu tán. Ngay cả khớp huyết quỷ trào kia cũng ở dưới một cỗ năng lượng tà ác khổng lồ trực tiếp bị hất đến một bên. Hắc Vu Giáo, Tần Liệt hét to, lôi cương chùy phút chốc bay ra từng tia chớp to dài, cùng với tiếng sét oành đùng đùng, bùm bùm hướng về Hoàng Su Lệ. Nứt, lần nữa vận chuyển đại địa lực một mảng khu vực phía trước động đất mãnh liệt lay động thân thể Hoàng Su Lệ không ngừng rung chuyển. Ba giọt máu tươi kỳ lân như kê huyết thạch cùng bắn vọt ra, đi vồ giết vô trùng kia. Tần Liệt, thanh âm Đỗ Hướng Dương cùng Tống Đình Ngọc cũng vội vàng mà đến. Tính ngươi gặp may mắn, sắc mặt Hoàng Su Lệ âm lãnh, sau khi hừ một tiếng, há mồm đem con bọ cạp kia ngậm chặt quay đầu liền đi. Nàng lắc mình một cái, chỗ lưng nở rộ một mảng sáng đen, như bọ cạp vẫy đuôi, làm nàng linh hoạt như ô quang tia chớp gấp khúc chạy đi, nhoáng lên một cái đã không thấy tăm hơi tung tích. Nhưng, ngay trong chốc lát này, từ khí thế trên người nàng triển lộ đến xem, vậy mà không kém Dạ Ước Hạo chút nào. Nàng rõ ràng chính là một quân cờ ngầm của Hắc Vu giáo. Đỗ Hướng Dương, Tống Đình Ngọc vội vàng đến, sau khi tới, phát hiện chỉ có một mình Tần Liệt. Chuyện gì vậy? Tống Đình Ngọc vội vàng nói. Một cô gái Huyễn Ma Tông, tên là cái gì Hoàng Su Lệ, vừa rồi thiếu chút nữa bị ả bẫy. Tần Liệt không đi truy kích cao mày nói. Ả hẳn là đến từ Hắc Vu giáo, trên người ả có vô trùng, từ cấp bậc của vô trùng đó đến xem, chỉ sợ không kém gì Bát Dực Ngô Công Vương của Dạ Ước Hạo. Cô ta thế mà luôn ẩn nấp ở Huyễn Ma Tông bên kia. Đỗ Hướng Dương biến sắc quát, không ổn, thôn xóm bên kia đám người Tuyết Mạch Viêm chỉ sợ gặp hại rồi. Lòng Tần Liệt trầm xuống, Hoàng Su Lệ nay rõ ràng cùng Huyễn Ma Tông mỗi người đi một ngả, loại tình huống này xảy ra ý nghĩa nàng hoặc là thân phận bại lộ, hoặc là đem Tuyết Mạch Viêm các nàng giết sạch rồi. Chỉ sợ là bởi vì sinh mệnh chi tuyền, ả mới bại lộ ra thân phân, hẳn là chính vì nguyên nhân này. Tống Đình Ngọc nói, hẳn chính là sinh mệnh chi tuyền, Đỗ Hướng Dương cũng cho rằng là như thế. Tạ Tĩnh Tuyền bên kia không có ai. Tần Liệt cao mày, lập tức hướng tới bên kia lao đi. Đỗ Hướng Dương, Tống Đình Ngọc vội vàng đuổi theo. Ào ào ào, tiếng linh lực bắn nhanh từ chỗ Tạ Tĩnh Tuyền xé gió mà ra, sắc bén vô cùng. Đáng chết, lại là một khúc xương khó cắn, so với bọn Tuyết Mạch Viêm còn. Cốc truyện audio.com, khó đối phó hơn, tiếng mắng của Hoàng Su Lệ xa xa truyền đến. Chờ lúc Tần Liệt chạy tới, phát hiện Hoàng Su Lệ thân như bọ cạp độc lấy một loại quy luật vận động kỳ quái bỏ chạy. Tạ Tĩnh Tuyền không biết khi nào đã tỉnh, đôi mắt nàng toát ra hào quang quỷ dị màu lục mực, linh lực trên người ngưng hiện ra, như dây leo linh xà mềm dẻo, hướng tới tám phía vươn ra. Từng đạo linh quang màu xanh lục tràn đầy năng lượng kinh người. Hô hô hô, Tạ Tĩnh Tuyền như một cây cổ thụ che trời, trên người từng cây mây xanh lét vặn vẹo, đem không khí nên vang lên bốp bốp. Hoàng Su Lệ tựa như không tìm thấy bất cứ cơ hội xuống tay nào, cũng chưa ở trên người Tạ Tĩnh Tuyền chiếm được tiện nghi, mắt thấy bọn Tần Liệt chạy tới, mới không thể không bại lui. Sau khi ả bỏ chạy, vầng sáng màu xanh lục trong mắt Tạ Tĩnh Tuyền chậm rãi thu liễm, từ trên người nàng kéo dài ra quang mang màu xanh lục cũng đều thu vào trong cơ thể nàng. Nàng như là đã thật sự tỉnh lại, người nọ có được tượng gỗ tên là Yết Cắt, hắn là mượn dùng một khe hở không gian từ bên ngoài tiến vào. Hắn đến Thần Táng Tràng, là muốn tìm cái gì đó, hắn sau khi rơi xuống khu mộc chi cấm địa này, bị Mộc Linh tìm được, do đó bắt giữ luyện hóa, sắc mặt Tạ Tĩnh Tuyền bình tĩnh, nhìn Tần Liệt nói. Hai cái tượng gỗ kia, đều là thông qua Mộc Linh loại chất liệu gỗ cổ này điêu khắc mà thành. Tĩnh Tuyền lần này tỉnh lại, rõ ràng có chút khác, trên người nàng chợt xuất hiện ra sinh mệnh tinh khí nồng đậm, trong đôi mắt sáng tràn ngập tự tin. Tĩnh Tuyền, ngươi đột phá rồi, mắt Tống Đình Ngọc sáng lên. Thuận lợi đột phá đến thông u cảnh hậu kỳ, xem như rất may mắn rồi. Tạ Tĩnh Tuyền bình tĩnh nói, trước khi tham gia hội thí luyện Thần Táng Tràng, nàng ở thông u cảnh trung kỳ, ở trên cảnh giới cao hơn Tần Liệt chút, lại yếu hơn Tống Đình Ngọc một bậc. Lần này, Tần Liệt, Tống Đình Ngọc, Cao Vũ còn có Tạ Tĩnh Tuyền bốn người cùng tham gia hội thí luyện. Tần Liệt cùng Cao Vũ hai người cảnh giới tuy hơi thấp chút, tu luyện linh quyết lại quỷ bí khó dò, thực lực thật ra có chút mạnh mẽ. Tống Đình Ngọc thông u cảnh đỉnh phong, cảnh giới cao nhất trong mọi người, trên người rất nhiều linh khí, cũng có sức tự bảo vệ mình. Tạ Tĩnh Tuyền ngược lại là một người yếu nhất, trên thực tế, tiến vào Thần Táng Tràng không bao lâu, nàng đã trúng vu độc, chống đỡ không được trước hết. Nếu không phải nàng trong lúc vô ý tìm được thôn xóm đó, dùng uống sinh mệnh chi tuyền không tinh thuần, nàng chỉ sợ sớm đã chết rồi. Hiện tại nàng xem như bởi họa được phúc. Nàng chẳng những đã tiếp nhận mộc tộc truyền thừa, còn thuận thế đột phá đến thông u cảnh hậu kỳ, bất luận cảnh giới hay thực lực đều có sự tăng lên trên diện rộng. Cũng trực tiếp làm Hoàng Su Lệ muốn thuận tay đánh chết nàng, ở trên người nàng căn bản chưa chiếm được chút tiện nghi, cuối cùng hùng hùng hổ hổ bất đắc dĩ rút đi. Sau khi truyền thừa kết thúc, Tạ Tĩnh Tuyền như là nhớ ra một ít ký ức, cho nên lập tức hướng Tần Liệt nói sáng tỏ tin tức có liên quan tượng gỗ. Yết Cát, chất gỗ điêu khắc thành tượng gỗ cùng trên người Mộc Linh giống nhau. Tinh thần Tần Liệt phấn chấn, ngươi còn biết cái gì? Về Yết Cát kia, về tượng gỗ còn có thể nhớ ra cái gì? Một cái tượng gỗ này, do Yết Cát mang vào Thần Táng Tràng, hắn đến từ một khe hở không gian. Ngữ khí Tạ Tĩnh Tuyền bình tĩnh, lạnh nhạt nói rõ. Cốc truyện audio.com, tình huống nàng biết, Yết Cát là một cường giả mộc tộc, hắn chịu người ta dặn dò, mang theo cái tượng gỗ này tiến vào tựa như muốn tìm món đồ nào đó. Người nhờ hắn, chính là người tặng tượng gỗ cho hắn xưng hô người nọ là Tôn giả. Tâm thần Tần Liệt chấn động, Đám người giác ma tộc Khố Lạc cũng xưng hô ra ra hắn là tôn giả, tên cường giả giác ma tộc kia ở trong bát giác bạch cốt minh linh đàn, lưu lại cửu u tà điển, vẫn xưng hô ra ra hắn là tôn giả. Không ngoài ý muốn mà nói, người đem tượng gỗ giao cho Yết Cát, phân phó Yết Cát tiến vào thần táng chàng tìm món đồ nào đó chính là ra ra hắn Tần Sơn. Tần Liệt bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trước khi tiến vào thần táng chàng, hắn luôn lo lắng một thi thể nọ táng ở thần táng chàng bị sương mù tầng tầng che lấp chính là ra ra hắn. Năm đó, ra ra hắn từ Lăng Gia Trấn lặng yên rời khỏi, sau đó liền bặt vô âm tín, hắn rất sợ ra ra hắn ngoài ý muốn. Từ trong miệng Tạ Tĩnh Tuyền, hắn tuy chưa nhận được tin tức xác thực nhưng ít nhất chứng minh Tần Sơn chưa chết, một điểm này đối với hắn mà nói đã là tin tức tốt. Yết Cát tiến vào thần táng chàng rốt cục muốn tìm cái gì? Tần Liệt sau khi yên lòng, chuyển đề tài. Có ấn tượng hay không? Yết Cát sau khi bị luyện hóa tàn hồn ý chí lẫn vào sinh mệnh chi tuyền, ta cũng chỉ là dùng uống một bộ phận sinh mệnh chi tuyền nhận được ký ức cũng là toán loạn không trật tự, chỉ có thể nhớ được nhiều như vậy. Tạ Tĩnh Tuyền lắc lắc đầu. Mộc Linh sau khi bị phong ma bi phong ấn, sinh mệnh chi tuyền trong giếng đá bị luyện hóa, toàn bộ tàn hồn toái niệm đều hoàn toàn tiêu tán, chỉ sợ cũng không có cách nào từ trong đó bóc ra ký ức mới. Tống Đình Ngọc suy nghĩ một chút, than nhẹ một tiếng. Thiếu nữ tên là Hoàng Xu Lệ kia cùng Huyễn Ma Tông mỗi người đi một ngả, nhất định cùng Tuyết Mạch Viêm các nàng đã xảy ra xung đột. Có lẽ, ngay cả sinh mệnh chi tuyền cũng bị Hoàng Xu Lệ cướp lấy. Rất có thể, Đỗ Hướng Dương quát, Tần Liệt muốn hay không? Quay về thôn xóm đó xem tình huống một chút, Tống Đình Ngọc biết hắn từng đáp ứng Huyết Lệ cần ở trong thần táng chàng tận lực giúp Tuyết Mạch Viêm cho nên có câu hỏi này. Không cần, Tần Liệt lắc đầu co mày nói. Thời gian trôi qua lâu lắm rồi, nếu thật đã xảy ra cái gì, đã sớm xảy ra. Hơn nữa, Tuyết Mạch Viêm các nàng nếu còn sống, chưa chắc sẽ ở lại thôn xóm, nhất định là ở chung quanh tìm kiếm Hoàng Xu Lệ. Không sai, Đỗ Hướng Dương gật gật đầu. Đi thôi, Mộc Chi cấm địa không này đáng tiếp tục lưu lại, chúng ta đi nơi lôi điện quấn quanh kia. Tần Liệt quát nhẹ, ba người bọn Tống Đình Ngọc gật đầu đồng ý. Ngoài mấy chục dặm, Tuyết Mạch Viêm cùng Phan Thiên Thiên hai người khuôn mặt nhỏ băng lạnh ở trong một mảng lùm cây cao ngất tiến lên. Tiểu Lệ lại là người của Hắc Vu giáo, hàm răng Phan Thiên Thiên nghiến vang lên ken két, ả chẳng những hại chết Mạn Mạn còn đem sinh mệnh chi tuyền cướp hết, ngay cả ta cùng thiếu chút chúng vô độc ả ả. Chỗ khuỷu tay trái của Tuyết Mạch Viêm có vết máu rõ ràng, hiển nhiên ở trong chinh chiến bị thương. Không chỉ Mạn Mạn, ngay cả Tiểu Huyền cùng Tiểu Điệp cũng có thể là bị ả hại chết. Tuyết Mạch Viêm mím môi, lạnh lùng nói, ả không yếu hơn Dạ Ước Hạo bao nhiêu, vô trùng trong cơ thể ả là ô tinh thiên hạt cùng, bát dực ngô công vương, giống nhau, cũng là vô trùng dị trùng của Hắc Vu giáo, cần lấy máu. Góc truyện audio.com, tươi bản thân nuôi nhốt hiểu tính người, cùng linh hồn ả có liên hệ kỳ diệu. Một loại vô trùng này, chỉ có đệ tử hạch tâm nhất của Hắc Vu giáo, mới có tư cách đạt được, mới có thể tiến hành thai nghén bồi dưỡng. Cách chương.